Sách Thủ Lãnh, chương 11, câu 1 đến câu 40. Ông Giptác người Galaát bấy giờ là một dũng sĩ, ông là con của một gái điếm. Ông Galaát sinh ra Giptác, nhưng vợ ông Galaát cũng sinh cho ông những người con khác nữa. Các người con của bà này khi lớn lên đã đuổi Giptác đi và nói với ông: "Mày không có phần gia nghiệp trong nhà của cha chúng tao, vì mày là con của một mụ khác." Ông Giptác liền bỏ trốn không ở với các anh nữa. Ông cư ngụ tại đất Tốt. Những đứa vô lại kết đảng với ông Giptác và cùng với ông tung hoành.
Sau đó một thời gian, con cái Amon giao chiến với Israel. Và khi con cái Amon giao chiến với Israel, thì các kỳ mục Galaad đi tìm ông Giptác ở đất Tốt. Họ nói với ông Giptác: "Xin ông đến chỉ huy chúng tôi giao chiến với con cái Amon." Ông Giptác trả lời các kỳ mục Galaad: "Nào chẳng phải chính các ông đã ghét tôi và đuổi tôi ra khỏi nhà cha tôi sao? Vì cớ gì bây giờ các ông lại đến với tôi, lúc các ông lâm cảnh khốn cùng?" Các kỳ mục Galaad nói với ông Giptác: "Ấy vậy, bây giờ chúng tôi mới phải quay về với ông, xin ông đến với chúng tôi. Ông sẽ giao chiến với con cái Amon, sẽ thành người lãnh đạo chúng tôi, tức là toàn thể dân cư Galaad." Ông Giptác nói với các kỳ mục Galaad: "Nếu các ông đưa tôi về để giao chiến với con cái Amon, và Đức Chúa trao chúng vào tay tôi, thì tôi sẽ là người lãnh đạo các ông." Các kỳ mục Galaad nói với ông Giptác: "Xin Đức Chúa chứng giám cho chúng ta, nếu chúng tôi không làm như lời ông nói." Rồi ông Giptác cùng đi với các kỳ mục Galaad, và dân đã đặt ông làm người lãnh đạo và chỉ huy họ. Ông Giptác lặp lại tất cả các lời ông đã nói trước nhan Đức Chúa tại Mít-pa.
Ông Giptác sai sứ giả đến nói với vua dân Amon rằng: "Giữa tôi với ông có chuyện gì mà ông lại đến chống tôi, để giao chiến với sứ sở tôi?" Vua dân Amon nói với các sứ giả của ông Giptác: "Tại sao khi lên khỏi Ai Cập, Israel lại chiếm đất của ta, từ Ác-nôn cho tới Giáp-bốc và tới sông Giô-đan? Bây giờ muốn yên thì trả lại đi." Ông Giptác lại sai sứ giả đến với vua dân Amon lần nữa và thưa. Ông Giptác nói thế này: "Israel không chiếm đất của Mô-áp, cũng như đất của con cái Amon, vì khi đi lên khỏi Ai Cập, Israel đã đi con đường sa mạc tới biển Sậy và đã đến Ca-đê. Bấy giờ Israel sai sứ giả đến thưa với vua Ê-đôm rằng: "Xin cho phép tôi đi qua đất của ngài." Nhưng vua Ê-đôm không nghe. Israel cũng sai người đến với vua Mô-áp, nhưng ông này cũng chẳng nghe. Israel đành lưu lại Ca-đê. Sau đó họ đã theo con đường sa mạc đi bọc xứ Ê-đôm và Mô-áp, tới phía đông đất Mô-áp và đóng trại bên kia Ác-nôn, nhưng không vào biên giới Mô-áp, vì Ác-nôn là biên giới Mô-áp. Rồi Israel sai sứ giả đến gặp ông Si-khôn, vua dân Ê-mô-ri, trị vì tại Khét-bôn và thưa với ông: "Xin cho phép tôi đi qua đất của ngài để tới nơi tôi phải đến." Thế nhưng ông Si-khôn đã không tin mà cho Israel đi qua biên giới của ông. Ông Si-khôn lại còn triệu tập toàn dân, đóng trại tại Gia-hát và giao chiến với Israel. Và Đức Chúa Thiên Chúa của Israel đã trao ông Si-khôn và toàn dân của ông vào tay Israel, và Israel đã đánh chúng tơi bời. Rồi Israel chiếm hết đất của dân Ê-mô-ri cư ngụ trên đất ấy. Họ cũng chiếm tất cả các biên giới của người Ê-mô-ri từ Ác-nôn tới Giáp-bốc và từ sa mạc tới sông Giô-đan. Bây giờ Đức Chúa Thiên Chúa của Israel đã trục xuất người Ê-mô-ri khỏi Israel dân của người, thì liệu ông có trục xuất được nó không? Cái mà thần Cơ Mốt của ông ban cho ông làm sở hữu, ông lại không chiếm hữu sao? Cũng thế, tất cả những gì Đức Chúa Thiên Chúa của chúng tôi đã truất hữu của những dân sở hữu trước mặt chúng tôi, thì chúng tôi chiếm hữu. Nay liệu ông có hơn gì ông Ba-lác, con ông Síp-pô vua Mô-áp không? Ông ta có tranh chấp nổi với Ít-ra-ên hay là đánh bại được nó không? Khi Ít-ra-ên định cư tại Khét-bôn và các thị trấn phụ thuộc, tại A-rô-ê và các thị trấn phụ thuộc, tại tất cả các thành nằm trên các nhánh của Ác-nôn đã 300 năm, thì tại sao lúc bấy giờ các người không chiếm lại? Tôi đã không xúc phạm đến ông, còn ông đã xử tệ với tôi là giao chiến với tôi. Xin Đức Chúa đấng phán xét hôm nay phân xử giữa con cái Israel và con cái Amon. Nhưng vua dân Amon không nghe những lời ông Giptác sai người nói với vua.
Thần khí của Đức Chúa ở trên ông Giptác, và ông đã sang Galaad và Mơ-na-xe, rồi qua Mít-pa Galaad, và từ Mít-pa Galaad ông qua đánh con cái Amon. Ông Giptác khấn hứa với Đức Chúa rằng, nếu Ngài trao con cái Amon vào tay con, thì khi con đã thắng con cái Amon mà trở về bình an, hễ người nào ra khỏi cửa nhà con để đón con, người đó sẽ thuộc về Đức Chúa, và con sẽ dâng nó làm lễ toàn thiêu. Ông Giptác qua bên con cái Amon để giao chiến với chúng, và Đức Chúa đã trao chúng vào tay ông. Ông đánh chúng tơi bời từ A-rô-ê cho tới gần Minit, tất cả là 20 thành, và cho tới A-ven-cơ-ra-mim, thật là một cuộc đại bại. Con cái Amon bị hạ nhục trước mặt con cái Israel.
Khi ông Giptác trở về Mít-pa về nhà ông, thì này con gái ông ra đón ông, vừa đánh trống vừa nhảy múa. Cô là con gái độc nhất của ông, ngoài cô ra ông không có con trai con gái nào. Thoạt nhìn thấy cô, ông liền xé áo và nói, ôi con gái của cha, thật con làm khổ cha rồi, chính con lại ở trong số những kẻ gây bất hạnh cho cha. Cha đã chót mở miệng khấn hứa cùng Đức Chúa và không thể rút lại được. Cô thưa với ông, thưa cha đã chót mở miệng khấn hứa cùng Đức Chúa, thì cha cứ thi hành cho con như lời cha đã khấn hứa. Vì Đức Chúa đã cho cha trả thù được con cái Amon, kẻ thù của cha. Cô lại nói với cha, xin cha cho con điều này là hoãn cho con 2 tháng, để con đi lang thang trên các núi đồi, mà khóc cho đời con gái của con cùng với các bạn con. Ông nói con cứ đi, và ông để cho cô đi 2 tháng. Cô ra đi cùng với các bạn, khóc cho đời con gái của cô trên các núi đồi. Hết 2 tháng cô trở về với cha, và ông thi hành cho cô lời ông đã khấn hứa. Cô chưa biết đến việc vợ chồng, và đã thành mọi tục lệ trong Israel, là hàng năm các cô gái Israel đi khóc thương con gái ông Giptác, người Galaad, mỗi năm 4 ngày.